là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phóng sự ghi nhận vai trò của các chi bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh là cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với ông Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái về việc cải cách tổ chức bộ máy, sáp nhập, tinh gọn biên chế. Cuối chương trình như thường lệ là mục mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Vụ mùa năm 2018, tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng liên tiếp của cơn bão số 3 và số 4. Trong đó, nghiêm trọng nhất là ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 ngay trong giai đoạn lúa hè thu vừa mới gieo cấy. Mặc dù vậy, năng suất lúa vẫn đạt hơn 46 tạ trên 1 hectare, tăng 0,9 tạ trên 1 hectare so với năm 2017. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong hơn 22.500 hectare lúa xuống giống vụ mùa, hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây thiệt hại trên 2.740 hectare lúa hoa màu, trong đó có trên 458 hectare lúa bị vùi lấp và cuốn trôi không thể khắc phục được. Trong đó, huyện Trấn Yên 200 hectare, Văn Chấn trên 157 ha, thành phố Yên Bái 70 ha, Mù Căng Chải 25 ha. Sở đã kịp thời có các phương án chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ và khôi phục sản xuất, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn bám sát cơ sở, phối hợp với các địa phương để chỉ đạo khôi phục sản xuất. Các địa phương khẩn trương chuẩn bị đủ lượng giống lúa để giúp dân gieo cấy lại những diện tích lúa bị mất trắng bằng các giống lúa ngắn ngày, cực ngắn ngày. Trung tâm giống cây trồng vật nuôi chuẩn bị gần 100 tấn giống lúa, ngô đáp ứng yêu cầu cho nông dân. Nhờ đồng bộ các biện pháp, toàn tỉnh đã khắc phục được 660 ha, diện tích lúa cho thu hoạch là 22.300 ha. Đến nay toàn tỉnh thu hoạch được gần 4.000 ha lúa mùa, năng suất lúa trung bình đạt hơn 46 tạ trên 1 ha, tăng 0,9 tạ so với năm 2017. Hiện nay ngành đang chỉ đạo các địa phương vận động bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, thu hoạch nhanh diện tích lúa mùa theo phương châm xanh nhà hơn già đồng để tận dụng đất sản xuất cây vụ đông.
Nhằm đẩy mạnh phong trào nuôi trồng thủy sản, thời gian qua ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tích cực phối hợp với các địa phương tuyên truyền vận động người dân cải tạo ruộng kém hiệu quả sang tạo ao thả cá theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát huy lợi thế nguồn nước, mặt nước để nuôi trồng thủy sản. Đến nay toàn tỉnh có hơn 2.600 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó hơn 2.300 ha diện tích nuôi trồng ổn định. Nhờ tăng cường các biện pháp kỹ thuật và đảm bảo môi trường trong chăn nuôi, 9 tháng qua sản lượng khai thác thủy sản ước đạt trên 5.800 tấn, tăng trên 10% so với cùng kỳ. Hiện nay, tỉnh cũng đang duy trì trên 1.500 lồng cá các loại, tập trung chủ yếu ở huyện Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên. Đây là những địa phương có nhiều ao hồ sông suối để phát triển thủy sản. Để gia tăng giá trị sản phẩm nuôi trồng thủy sản, ngoài các cơ chế khuyến khích theo đề án phát triển chăn nuôi thủy sản, ngành nông nghiệp cũng đang triển khai các dự án phát triển thủy sản theo hướng hàng hóa, quy mô lớn, gắn với bảo vệ môi trường, trong đó liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá lồng như cá chê, ngạnh, dâu phi, nhau Mỹ, riêu hồng, chấm cỏ, chấm đen.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tính đến thời điểm này, tại 99 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đã thành lập trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên cơ sở hợp nhất trạm chăn nuôi thú y, trạm khuyến đông, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật. Việc thực hiện hợp nhất 3 đơn vị nói trên trong lĩnh vực nông nghiệp đã đáp ứng tốt nhu cầu về tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Lục Yên được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 10 tháng 8 năm 2018 trên cơ sở hợp nhất trạm chăn nuôi thú y, trạm khuyến nông, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập chịu sự quản lý trực tiếp về tổ chức bộ máy, biên chế của Ủy ban Nhân dân huyện. Đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như các cơ quan chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trung tâm có chức năng thực hiện nhiệm vụ chăn nuôi và thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật, khuyến nông, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Sau khi thành lập và đi vào hoạt động ổn định với 3 tổ chuyên môn, cán bộ trung tâm đã dần quen với mô hình tổ chức bộ máy mới và yên tâm công tác. Hợp nhất 3 đơn vị hành chính thành trung tâm dịch vụ và hỗ trợ phát triển nông nghiệp cũng đã giúp thu gọn đầu mối từ 3 cơ quan xuống còn 1 cơ quan, giảm từ 7 chức danh lãnh đạo xuống còn 3 chức danh lãnh đạo, đồng thời tinh giản được 24 hợp đồng thú y viên cơ sở, từ đó tiết kiệm nguồn chi mỗi năm khoảng 300 triệu đồng. Ông Trần Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên cho biết.
Trước kia là 3 đơn vị đều là đơn vị sự nghiệp. Trong cái mối quan hệ ngày trước là phải hợp, phải coi như là phải coi như kết hợp với nhau. Nhưng bây giờ là vào một đầu mối, thì có sự lãnh đạo xuyên suốt từ trên xuống dưới, coi như là có nhiều cái thuận lợi.
Tại huyện Văn Yên, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện cũng vừa được thành lập và đi vào hoạt động theo quyết định số 1415 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau khi thành lập, hiện trung tâm có 44 biên chế. Theo lộ trình đến năm 2021, sẽ thực hiện việc tinh giản khoảng 6 biên chế. Từ 3 cơ quan đơn vị sau khi sáp nhập, nay đã thu gọn về một đầu mối, đồng thời giảm được 7 chức danh lãnh đạo, trong đó có 2 chức danh cấp trưởng và 5 chức danh cấp phó. Cũng theo lộ trình thời gian tới, có thể Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp sẽ phải hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn hoặc tự chủ một phần. Đây là khó khăn và thách thức rất lớn đối với đơn vị. Vì vậy, trung tâm đã thực hiện tuyên truyền tới tất cả cán bộ, viên chức hiểu và hành động theo đúng tinh thần nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, đội ngũ cán bộ, viên chức của trung tâm cũng đã ổn định về mặt tư tưởng và hoàn toàn yên tâm công tác. Bên cạnh những thuận lợi, sau khi thành lập, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp ở các địa phương hiện cũng đang gặp phải những khó khăn về cơ sở vật chất cũng như kinh phí hoạt động. Bà Nguyễn Thanh Huyền, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Yên cho biết thêm.
Khi mà sát nhập vào thì sẽ giảm được bớt cái lãnh đạo của cấp phó. Ngoài ra thì khi mà triển khai cái nhiệm vụ chuyên môn thì nó sẽ tập trung. Thế và đặc biệt là đối với khu chuyển giao học kỹ thuật và đối với sản xuất nông nghiệp.
Việc thành lập mới các trung tâm dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp trên cơ sở hợp nhất trạm chăn nuôi thú y, trạm khuyến nông, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm kiểm ngư ở các địa phương chính là việc làm cụ thể hóa nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, từ đó đáp ứng tốt yêu cầu về tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế trên địa bàn.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái, đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 214 ca mắc tay chân miệng, tăng 5 ca so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, huyện Văn Chấn có 55 ca mắc, Yên Bình 44 ca, Trấn Yên 35 ca, Lục Yên 33 ca, Trạm Tấu 22 ca. Để giảm thiểu ảnh hưởng của bệnh đến sức khỏe của trẻ em, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tổ chức truyền thông phòng bệnh tay chân miệng tại một số trường mẫu giáo về biểu hiện bệnh, đường lây truyền, các biện pháp phòng bệnh và xử trí khi trẻ mắc bệnh, hướng dẫn cách sử dụng dung dịch khử khuẩn cloramin B để khử trùng toàn bộ các đồ chơi, lau rửa sàn nhà, bề mặt vật dụng trẻ thường xuyên tiếp xúc, hướng dẫn các em học sinh rửa tay thường xuyên với xà phòng bằng nước sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, tiến hành kiểm tra bếp ăn, công trình vệ sinh, nguồn nước sử dụng, điều kiện ăn ở vệ sinh cho trẻ nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh tay chân miệng ra cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, xác định rõ chi bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Trong những năm qua, nhiều chi bộ trong tỉnh đã xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đồng thời phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của địa phương, phản ánh của phóng viên thời sự.
Đảng bộ xã Minh Quân, huyện Trấn Yên có 10 chi bộ, trong đó có 8 chi bộ thôn. Xác định chi bộ thôn có vai trò rất quan trọng trong việc triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến nhân dân. Đảng ủy xã luôn chú trọng đến nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở chi bộ, trong đó phát huy vai trò hạt nhân của các chi bộ, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ông Sái Chí Nguyện, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết.
Trong những năm qua, đặc biệt là từ khi thực hiện cái nghị quyết Trung ương 4 và thực hiện cái chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì đối với Đảng ủy xã Minh Quân thì rất coi trọng cái việc sinh hoạt và nâng cao cái chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Vai trò của chi bộ thì đối với lại ở chi bộ nông thôn thì là cái hạt nhân chính trị quan trọng hàng đầu trong cái việc là tuyên truyền và thực hiện cái nội dung và thực hiện được những cái kết quả mà như nghị quyết hội đồng nhân dân xã cũng như là cái nghị quyết của cấp trên giao trong cái phát triển kinh tế, và từ cái phát triển lan tỏa từ người hội viên, từ người đảng viên, sau đó thì là tuyên truyền vận động rộng rãi đến quần chúng nhân dân để thực hiện đảm bảo những cái nội dung này.
Chi bộ thôn Liên Hiệp hiện có 9 đảng viên đang sinh hoạt. Nếu như trước kia trong những buổi sinh hoạt chi bộ, đảng viên ít phát biểu, thì đến nay các đảng viên đã đóng góp ý kiến sôi nổi có trọng tâm trọng điểm. Qua đó, giúp cán bộ đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ông Tạ Quang Vinh cho biết.
Công tác dân chủ, đây là một công tác rất là quan trọng trong công tác xây dựng đảng và xây dựng chính quyền. Nói chung là chúng ta trong chi bộ là cũng là nêu cao được cái tinh thần đó và cũng là tốt cho cái công tác về xây dựng cái cơ sở của vững mạnh của chi bộ. Và cũng đây từ cái công tác dân chủ đó thì với thẳng thắn đối với đảng viên, thì như đảng viên tôi cũng là một đảng viên thì chúng tôi rất có một cái xu hướng về công tác dân chủ, và thứ hai nữa cũng nêu cao cái tinh thần phê bình và tự phê bình để đóng góp xây dựng và ngăn chặn để nổi cái tính suy thoái trong đảng.
Một trong những vấn đề được chi bộ thôn Liên Hiệp quan tâm là lồng ghép việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước với giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và hướng dẫn các đảng viên giới thiệu, theo dõi quần chúng ưu tú vào Đảng để đảm bảo tính kế thừa và nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ. Nhờ đó mà những năm trở lại đây, năm nào chi bộ thôn Liên Hiệp cũng kết nạp thêm được đảng viên mới. Xây dựng được khối đoàn kết thống nhất trong chi bộ, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là tiền đề để chi bộ thôn Liên Hiệp phát huy vai trò lãnh đạo nhân dân, triển khai thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhờ đó, riêng thôn Liên Hiệp đã xây dựng được hơn 10 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao từ thủy sản, trồng cây ăn quả và tổ hợp dịch vụ. Anh Nguyễn Viết Xuân, Phó Bí thư chi bộ thôn Liên Hiệp nói:
"Mình trưởng thành từ bí thư chi đoàn, được sự quan tâm dìu dắt của các đồng chí và sự giác ngộ của các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Từ khi mình được kết nạp là đảng viên, mình luôn được sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí đảng viên và nhận thức sâu sắc về sự lãnh đạo của Đảng, và thường xuyên là được các đồng chí quán triệt các nghị quyết, học tập các nghị quyết của trung ương, của địa phương và về tuyên truyền đến gia đình và nhân dân."
Cũng giống như chi bộ thôn Liên Hiệp, chi bộ thôn Tân Tiến, xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình, những năm gần đây cũng luôn chú trọng đến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Các buổi sinh hoạt chi bộ được tổ chức đều đặn với sự tham gia của tất cả các đảng viên. Mỗi buổi sinh hoạt sẽ chọn một chuyên đề để thảo luận, như chủ trương làm đường giao thông nông thôn, vận động nhân dân phát triển kinh tế, thi đua giữ gìn nếp sống văn hóa ở khu dân cư, đồng thời lồng ghép tuyên truyền thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tới các đảng viên trong chi bộ. Bà Hứa Thị Sang, bí thư chi bộ thôn Tân Tiến cho biết:
"Theo quy chế của chi bộ, sau khi đại hội chi bộ là sinh hoạt định kỳ vào ngày mùng 6 hàng tháng. Thì chi bộ gồm có 11 đồng chí sinh hoạt thường xuyên vào ngày mùng 6 hàng tháng, và cái nội dung sinh hoạt chi bộ thì chúng tôi đề cao cái tính dân chủ, cởi mở. Đấy, và sau khi triển khai các cái nội dung của chi bộ về các cái công việc của thôn, hoạt động của thôn, về vệ sinh môi trường, rồi là chương trình xây dựng nông thôn mới, sau khi rồi là sản xuất nông lâm nghiệp. Thế và sau khi triển khai các cái nội dung của công việc của chi bộ thì chúng tôi cũng phân công cụ thể định hộ gia đình. Đấy, và phân công trong chi ủy đồng chí phó bí thư chi bộ phụ trách mảng các đoàn thể. Thế và định kỳ thì chúng tôi cũng hàng tháng chúng tôi cũng họp ban chi ủy mở rộng, triển khai tới các ban ngành đoàn thể nữa. Thế vì vậy mà nội dung họp của chi bộ hàng tháng đều đến với người dân, và các cái đồng chí đảng viên được phân công định hộ cũng rất là gần gũi bà con nhân dân, để tuyên truyền vận động bà con nhân dân hiến đất làm đường, rồi là sản xuất nông nghiệp mà có hiệu quả cao."
Chính sự đồng thuận trong các buổi họp chi bộ đã giúp thôn Tân Tiến triển khai tốt các nhiệm vụ tới bà con nhân dân trong thôn, trong đó có việc tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Ông Trương Xuân Thủy chia sẻ:
"Ngày vừa rồi là cái hiến đất cho là làm đường nông thôn này, thì nói trong gia đình tôi thì nói chung cũng không có bao nhiêu đất, thế nhưng vì tương lai con em, vì nghĩa là đẹp làng nghĩa xóm, với là phục vụ đường đi lại nông thôn cho dân, thì tôi cũng có bớt chút thời gian ấy để là hiến đất cho bà con. Thế theo lời vận động của là trong thôn, trong xã với bí thư chi bộ thì là cũng đến con góp gia đình nhà tôi cũng hiến đất cho để phục vụ cho con cháu sau này."
Chi bộ thôn Tân Tiến, thôn Liên Hiệp chỉ là hai trong số các chi bộ trên địa bàn toàn tỉnh đã và đang đổi mới sinh hoạt, chú trọng chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đây là những hạt nhân quan trọng để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: đảng viên tốt thì chi bộ tốt thì đảng viên vững mạnh và lãnh đạo cách mạng thắng lợi.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phát huy vai trò của chi bộ cơ sở của phóng viên Thương Huyền Ngọc Huy. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2014, ngành y tế Yên Bái là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách tổ chức bộ máy, tiến hành sáp nhập, tinh gọn biên chế. Qua đó đã góp phần khắc phục được tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết cái kết quả việc sát nhập và tinh gọn bộ máy biên chế của ngành y tế thời gian vừa qua đã được thực hiện như nào và đến nay thì cái kết quả đạt được ra sao ạ?
Ngành y tế là một cái ngành được tỉnh ủy, ban nhân tỉnh chỉ đạo hết sức quyết liệt trong cái việc mà rà soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy từ rất sớm, từ năm 2014 thì ngành y tế đã tiến hành làm. Đến nay thì tuyến tỉnh thì chúng tôi chỉ còn có 10 đơn vị. Trước đây thì có 7 trung tâm, đến nay chỉ còn có 3 trung tâm. Còn lại trung tâm kiểm soát bệnh tật và trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm và trung tâm pháp y. Đối với tuyến huyện chúng tôi đã sáp nhập các cái trung tâm, 8 trung tâm vào 8 bệnh viện thành 8 trung tâm y tế hai chức năng, chỉ lại còn duy nhất một trung tâm y tế Nghĩa Độ này là do nó nằm trên địa bàn của bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Độ nên chúng tôi không sáp nhập. Đối với tuyến xã, phường, thị trấn thì tôi đã sáp nhập 18 cái trạm y tế trên địa bàn của 18 phòng khám khu vực vào phòng đồng ghép phòng khám khu vực, và đến nay thì chúng tôi chỉ còn có 162 trạm y tế và 18 phòng khám khu vực. Và về tổng thể thì từ 4 đến 3 đầu mối của ngành thì đến nay chỉ còn 21 đầu mối của ngành, và giảm được 22 đầu mối và giảm được 63 khoa phòng và tương đương. Về trong quá trình sắp xếp thì đã giảm được 343 biên chế, trong đó có 4 biên chế là công chức và 339 biên chế sự nghiệp.
Thưa ông, qua cái việc thực hiện sáp nhập và tinh giảm bộ máy biên chế ở ngành y tế thì ông thấy, ông đánh giá như nào về những cái thuận lợi cũng như là những cái khó khăn thời gian vừa qua?
Trong quá trình thực hiện thì cái thuận lợi lớn nhất là ngành y tế được sự quan tâm chỉ đạo hết sức sát sao của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh cũng như là các cái sở ban ngành liên quan. Thứ hai là trong quá trình thực hiện thì chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền, được sự đồng thuận cao của cán bộ cũng như viên chức của trong toàn ngành trong thực hiện. Và cái nữa là trong quá trình sắp xếp thì hầu hết là các cán bộ là sau khi mà đã nghe công tác tuyên truyền và làm các tường tốt thì cán bộ đã nhanh chóng là ổn định đi vào hoạt động. Về khó khăn thì cái khó khăn đầu tiên là trong quá trình sắp xếp thì ít nhiều cũng động chạm đến cái tư tưởng của anh em. Giai đoạn đầu thì cũng dao động, nhưng trong quá trình tuyên truyền và động viên thì anh em cũng sớm ổn định đi vào hoạt động, tinh thần và đồng thuận về cao với cái việc triển khai. Cái khó khăn thứ hai là do cái việc sáp nhập nhiều đơn vị như vậy, từ trung tâm y tế vào trung tâm bệnh viện, sau đó dân số vào trung tâm, hoặc là các đơn vị, 5 đơn vị đến tỉnh vào một nơi, nên là cái điều kiện về cơ sở vật chất thì giai đoạn đầu là gặp rất khó khăn, thiếu một phòng làm việc, thiếu cái nơi làm việc cho cán bộ.
Thưa ông, là trước những cái thuận lợi đồng thời là cũng có những cái khó khăn như vậy thì tới đây cái việc sắp xếp và tinh gọn bộ máy được ngành y tế thực hiện theo cái hướng nào, và đặc biệt là ngành sẽ có những cái giải pháp gì để mà cái việc thực hiện này sẽ đạt hiệu quả cao và nhanh chóng ổn định được cái bộ máy tổ chức, yên tâm cho cái đội ngũ cán bộ?
Để cái công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành y tế trong thời gian tới đạt hiệu quả thì cái giải pháp chúng tôi sẽ đặt ra một số giải pháp như sau. Thứ nhất này cũng phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tiếp tục rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các đơn vị. Thứ hai là chúng tôi cũng đề nghị tỉnh và ủy ban và các ngành liên quan cũng sớm đầu tư để nâng cải tạo, xây dựng thêm các cơ sở vật chất để giúp cho các cơ sở mới được sắp nhập của chúng tôi đủ điều kiện để hoạt động được tốt. Cái thứ ba là chúng tôi tiếp tục là đẩy mạnh cái việc đào tạo và đào tạo cán bộ theo cái đề án phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Một cái việc nữa là chúng tôi đã sớm hoàn thiện cái đề án vị trí việc làm và chi tiết của tất cả các đơn vị để có cái hướng tuyển dụng hàng năm cho nó phù hợp. Cái thứ ba là đẩy mạnh cái việc mà đổi mới phong cách thái độ, hướng tới sự làm của bệnh nhân và để hướng tới xây dựng các bệnh viện xanh sạch đẹp. Một cái giải pháp nữa là chúng tôi phải đổi mới toàn diện về cái cơ chế tài chính của các đơn vị, hướng tới là các đơn vị khám chữa bệnh thì sẽ hướng tới tự chủ một phần hoặc tới tự chủ 100% phí thường xuyên, giảm cái chi phí của nhà nước cho các cái cơ sở khám chữa bệnh và dành cái tiền đó để đầu tư lại cho ngành y tế cũng như là đầu tư cho các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ban đầu cũng như là lĩnh vực y tế dự phòng. Đề nghị đầu tiên là chúng tôi đã nói là tỉnh tiếp tục quan tâm để đầu tư cơ sở vật chất để cho các cơ sở có đủ điều kiện để hoạt động tốt hơn. Cái thứ hai là cũng quan tâm tiếp tục có cái chính sách hỗ trợ về nâng cao cái nhân lực của các đơn vị y tế trên địa bàn.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tại những xã vùng cao của huyện Lục Yên, vào buổi trưa, buổi tối luôn có các lớp học đặc biệt dành cho người dân tộc Dao ở các thôn bản của các xã Phúc Lợi, Trung Tâm, Xóa Mù Chữ. Những lớp học này đã và đang góp phần thay đổi cuộc sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lục Yên.
Những tiếng đánh vần vang lên mỗi trưa, những con chữ được nắn nót từng nét từ lớp học xóa mù chữ của thầy giáo cựu chiến binh Đỗ Minh Bản đã và đang giúp bà con người dân tộc Dao không biết chữ ở thôn 4, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên thực hiện được ước mơ rất đơn giản, đó là viết được tên mình. Chị Vi Thị Hồng, thôn 4 Vàn bày tỏ.
Tôi không biết chữ thì phải đi học. Không học thì có lúc mang các cháu đi học ấy, các thầy cô giáo ấy bảo ký cái tên của mình ấy, không biết ký. Bây giờ có thầy bản ấy chịu khó tạo điều kiện cho bọn tôi học ấy thì tôi phải cố gắng học để biết chữ. Tôi nếu không học ấy chúng tôi không biết chữ, đi cái gì cũng khó lắm.
Lớp học xóa mù chữ cho bà con dân tộc thiểu số ở thôn 4 Vàn, xã Phúc Lợi được ông Đỗ Minh Bản, một cựu chiến binh đã 72 tuổi mở ra và trực tiếp giảng dạy từ 2 tháng qua. Học sinh là những người rất đặc biệt, họ là những phụ nữ từ 25 đến 50 tuổi. Nắn nót và tập đánh vần từng con chữ, những mong sẽ biết đọc và biết viết như con cháu mình. Đó chính là lý do không ngần ngại đến đây mỗi trưa, kể cả việc mang con cùng đến lớp. Chị Nguyễn Thị Đẹp, thôn 4 Vàn chia sẻ.
Chồng thì bận đi làm thì lúc nào họ phụ huynh thì cũng bảo tôi đi đến đấy thầy cô bảo tôi ký tên thì tôi không biết ký, tôi phải điểm chỉ vì sau về mấy chị em bảo bàn em nếu mà có học lớp xóa mù chữ đấy thì chị em mình bàn nhau đi học thì em bảo là có thầy Đỗ Minh Bản dạy này, tự nguyện làm tự nguyện này thì cũng mấy chị em chịu khó mà đi học. Có hôm thì đi làm về không kịp ăn cơm cũng phải cố đi học mang nước đi theo vừa uống nước vừa học xong là nhịn cơm về đến nhà 2 giờ ăn xong lại đi làm kiếm tiền để nuôi con đi học nữa ạ. Bây giờ thì chữ cái ghép ít chữ cái đấy thì em cũng đọc được một tí mà tên thì cũng viết được tí rồi nhưng mà không được đẹp lắm. Sang năm có cái lớp học này em lại cố tiếp tục đi học.
Mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, dù rất bận rộn nhưng lớp học lúc nào cũng đông đủ. Bởi các học viên đều mong muốn sẽ biết đọc và biết viết, ít nhất cũng được viết tên mình. Còn đối với thầy giáo cựu chiến binh Đỗ Minh Bản, niềm vui của ông là nhìn thấy bà con viết được chữ, ông Bản cho biết.
Ước nguyện của tôi là làm sao cho bà con của dân thôn 4 và một số thôn lân cận là người ta sẽ biết đọc biết viết. Mặc dù là không đọc không viết tạo, làm toán có thể là không vượt qua cái số 100, thế nhưng mà chắc chắn là người ta đi chợ người ta sẽ tính toán được. Và cái phương châm của tôi là vừa qua là học chữ cái này và ghép chữ này, bây giờ bắt đầu sang nhìn viết. Sau nhìn viết thì là đọc cho viết, sau đọc cho viết là khắc tự đọc chữ con số, làm sao xóa được cái nạn mù chữ của thôn bản. Năm nay không xong thì sang năm chúng tôi lại mở tiếp, không phải một lớp mà sang năm tôi mở 2 lớp, tức là một lớp xóa mù từ lớp 1, sang năm là tôi tiếp tục cho cái lớp này nâng cao lên.
Xóa mù chữ là một trong những giải pháp để nâng cao dân trí và giúp người dân tiếp thu được kiến thức, khoa học kỹ thuật tiên tiến. Đây là việc làm hết sức cần thiết, nhưng đến nay công tác xóa mù chữ trên địa bàn huyện Lục Yên còn gặp nhiều khó khăn. Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo, hiện nay huyện Lục Yên vẫn còn khoảng 8,25% bà con, người dân tộc thiểu số ở độ tuổi từ 15 đến 60 chưa biết chữ. Hàng năm, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Lục Yên đã chỉ đạo các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu mở các lớp học xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ để giảm số người mù chữ và tái mù chữ, tập trung ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Về phía các địa phương, Ban chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ các cấp đã phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể xã hội, lồng ghép các chương trình dự án đầu tư, hỗ trợ cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, giúp các học viên xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đánh giá về công tác xóa mù chữ của huyện Lục Yên hiện nay, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xóa mù chữ, đồng chí An Hải Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên cho biết.
Với đặc thù là một cái địa bàn nhiều dân tộc và nhiều xã vùng đặc biệt khó khăn thì cái tỷ lệ người chưa biết chữ ở những nơi đó vẫn còn có những xã còn chiếm tỷ lệ cao. Đây là những lớp học đều tự nguyện, các thầy cô giáo tự nguyện bỏ công sức, thậm chí cả kinh phí của mình để đầu tư mở lớp, góp phần vào cái thành tích chung của huyện trong công tác xóa mù chữ. Mục đích ý nghĩa lớn lao hơn là chúng ta thực hiện lời dạy của Bác làm sao cho ai cũng có cơm no áo ấm, ai cũng được học hành ngay sau khi các tháng tám thành công. Và đến nay với cái việc mở lớp này thì chúng tôi cũng suy nghĩ rằng là huyện sẽ phải có những cái hỗ trợ bởi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo để mà nhân cái mô hình điểm của chúng ta từ nơi này đến các địa phương khác.
Những nỗ lực trong công tác xóa mù chữ cho bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lục Yên đã giúp bà con thay đổi cuộc sống, mang lại tương lai tốt đẹp hơn, từng bước tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tiếp thu những thông tin văn hóa bổ ích, nâng cao chất lượng cuộc sống văn minh tiến bộ hơn. Chương trình Thời sự sáng hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ xem xét sửa đổi chính sách về mức thưởng đối với học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, nhằm tăng mức thưởng để thu hút nhân tài phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Từng có ý kiến băn khoăn rằng mức thưởng và sự tôn vinh dành cho học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi quy mô quốc tế thấp hơn nhiều so với những người đẹp, hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp hay những vận động viên thể thao đoạt thành tích cao. Tuy so sánh là khập khiễng, nhưng không so sánh sẽ không thấy được sự bất hợp lý. Vì vậy, việc làm trên của Bộ Giáo dục Đào tạo là hết sức cần thiết. Thực tế, thời gian qua, nhiều thí sinh tham dự Olympic quốc tế đoạt thành tích cao với những tấm huy chương vàng, huy chương bạc hay những nhà vô địch của cuộc thi đường lên đỉnh Olympia sau khi đi du học thường ở lại nước ngoài và rất ít người trở về nước làm việc. Không ít tài năng trẻ Việt Nam đã trở thành kỹ sư giảng viên của các công ty trường đại học danh tiếng trên thế giới, như tiến sĩ Nguyễn Thị Thiều Hoa, nữ thí sinh đầu tiên của Việt Nam đoạt huy chương bạc tại cuộc thi Olympic toán quốc tế năm 1976, hiện là giáo sư Đại học Mỹ. Giáo sư Vũ Kim Tuấn hiện đang là giáo sư ở khoa toán Đại học West Virginia của Mỹ. Quán quân cuộc thi đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên Trần Ngọc Minh hiện làm việc cho một công ty nhà mạng di động hàng đầu tại Australia. Có nhiều lý do khiến câu chuyện về chảy máu chất xám chưa có hồi kết. Một trong những lý do dễ thấy là chính sách đãi ngộ cho người tài của nước ta so với các nước trên thế giới vẫn còn khoảng cách khá xa. Trong khi chúng ta chưa có chính sách cụ thể để thu hút, giữ chân nhân tài, thì nhiều trường đại học doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài sẵn sàng cấp học bổng, mời gọi học sinh giỏi của Việt Nam đến làm việc. Nhiều chuyên gia giáo dục, đại biểu quốc hội cho rằng hiện giải thưởng và tiền thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế rất thấp, chưa trở thành động lực để thu hút, lôi cuốn người tài. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng nhìn nhận sau 16 năm thực hiện quyết định số 158 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ khen thưởng đối với học sinh sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi Olympic quốc gia, quốc tế, kỹ năng nghề nghiệp quốc gia và kỹ năng nghề quốc tế. Việc khen thưởng không còn phù hợp với mức thưởng và hình thức khen thưởng. Có thể thấy, năm 2017 và đầu năm 2018 là khoảng thời gian bội thu thành tích của học sinh sinh viên Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế. Tuy còn rất nhiều băn khoăn, nhưng kết quả đó khẳng định những nỗ lực và hướng đi đúng đắn của ngành giáo dục đào tạo trong đổi mới công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi thời gian qua. Dự thảo nghị định quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh sinh viên đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế của Bộ Giáo dục Đào tạo có đề xuất mức tiền thưởng học sinh sinh viên đoạt giải thế giới gấp 50 lần mức lương cơ sở đối với huy chương vàng, 33 lần mức lương cơ sở đối với huy chương bạc. Cùng với việc tăng mức tiền thưởng, dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh theo hướng đề nghị nhà nước tăng thưởng huân chương lao động hạng nhất đối với học sinh, sinh viên đạt huy chương vàng thế giới hoặc khu vực. Đây là tin vui, phần thưởng xứng đáng với những học sinh, sinh viên xuất sắc. Tuy nhiên, để học sinh, sinh viên xuất sắc phát huy hết tài năng thì không cần phần thưởng, sự tôn vinh nào có thể so sánh được bằng sự quan tâm nuôi dưỡng để các nhân tài có điều kiện học tập và làm việc tương xứng với khả năng, kiến thức của mỗi người, tạo ra những điều kiện cơ hội để từng người phát huy tài năng cống hiến cho đất nước, cho dân tộc. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.